phẩm Qua Cơn Bão Dữ của tác giả Kim Hà do Radio Giờ Của Mẹ thực hiện. Chương 3. Cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Campuchia. 15 ngày gian khổ và lo âu. Ngày thứ hai, tức là ngày 28 tháng 3 năm 1980. Cứ thế, tôi chờ đợi tiếng xe Honda. Khuya ấy, khoảng 3 giờ sáng, một nhóm gồm có 3 người và 2 chiếc xe Honda loại đàn ông kéo đến trước nhà. Tôi đánh thức các con dậy hết và xếp dọn mùng mền trả lại cho chủ nhà. Tôi thì thầm lời cảm ơn ông bà chủ nhà. Hai ông bà chúc tôi may mắn. Và nhóm người ra dấu cho tôi và hai cháu gái ngồi một xe do một người chở. Hai cháu trai và hai người khác thì ngồi một xe thứ hai. Trong đêm khuya, họ rù ga thật lớn và lao đi thật nhanh. Gió khuya thổi mạnh ập vào mặt tôi, làm cho tôi tỉnh táo hơn. Tôi cảm thấy đỡ sợ và thú vị. Một cảm giác mạnh và mới lạ trong đời. Hai chiếc xe đi gần như song song trên đường làng. Họ lái xe khá vững, cảnh vật chạy lùi về phía sau. Tôi đã tháo chiếc kính cận thị, không dám đeo vào mắt, do đó tôi không thể nhận ra vị trí của con đường. Đi một đỗi lâu, họ lái xe ra đường lộ lớn, rồi qua một chiếc cầu màu đen, rồi lại vào đường làng, đường đất đỏ. Họ cứ quanh xe đi, quẹo phải, quẹo trái liên hồi. Độ khoảng một giờ sau, họ ngừng xe ở chỗ thật tối và ra dấu cho mẹ con chúng tôi xuống xe. Một người dặn chúng tôi, giờ là lúc qua biên giới, anh em tôi đi về, chị và lũ nhỏ đi theo anh này, anh ấy sẽ đưa chị qua biên giới bằng cách lội ruộng và các bờ đê. Nhớ đừng làm ồn mà lộ đó. Tôi cẩn thận hỏi lại anh ta về sắp giấy tờ quan trọng mà tôi đã giao cho anh từ khuya. Anh ta ra dấu đã đưa cho người dẫn đường. Lúc đó tôi mới biết là hai người lái xe là người Việt Nam. Còn anh dẫn đường này đi qua biên giới là người Miên, không biết tiếng Việt nhiều. Hai người đàn ông lái hai chiếc xe Honda về, còn người thứ ba thì dẫn mẹ con tôi vượt biên giới. Đường qua ruộng tối thui, không có ánh đèn, không một tiếng động, chỉ có tiếng côn trùng kêu thôi. Người Miên dẫn đường quay lại xách một giỏ. Tôi thì xách một giỏ đồ còn lại. Tôi cõng đứa con nhỏ nhất, cháu 4 tuổi rưỡi. Bụng đã to, tay xách giỏ, lưng cõng con, tôi cố gắng đi thật mau. Ba đứa con tôi chạy theo. Mắt tôi cận thị không đeo kính nên đi rất khó khăn vì không thấy rõ đường, mà đi chậm thì lại sợ mất dấu của người dẫn đường. Mẹ con tôi vừa đi vừa chạy, gặp bờ mô bờ đê tôi té nhào, bụng đụng xuống đất. Anh dẫn đường vẫn cắm đầu đi như chạy. Tôi la nhỏ lên để kêu anh ta đợi. Các con tôi chân tay nhỏ nhắn, chạy không kịp cũng té nhào. Vì té đau quá, nên tôi bảo đứa con nhỏ đứng xuống đi bộ. Thế là năm mẹ con vừa đi vừa chạy, lâu lâu lại bị té ngã vì mắc các bờ đê và bờ mô. Con gái 9 tuổi của tôi là cháu Trang, thấy tôi cứ bị té ngã mãi. Nó liền bảo, mẹ đưa em cho con, để con cõng cho. Tôi thương con và cảm động vì đứa con hiếu thảo. Tôi cố gắng đi mà mắt kém quá, chẳng thấy đường. Anh chàng dẫn đường thì lâu lâu quay lại đợi và ra dấu bảo chúng tôi đi cho mau kẻo mặt trời sắp lên. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi cứ lầm lũi đi như ma đuổi. Trời sáng dần, tôi rất lo, chỉ sợ công an biên phòng bắt gặp thì uổng công cực khổ mà mình đã trải qua. Các con tôi và tôi thay phiên nhau cõng đứa con nhỏ nhất. Bờ đê nhấp nhô, cỏ gai đầy lối. Càng lúc đến gần biên giới, bờ đê không còn nữa, mà toàn là những vùng đất đồi thoai thoải, lồi lõm. Tôi không biết tiếng Miên để hỏi xem còn bao lâu nữa, nên tôi phải ra dấu. Anh ta hiểu ý, cứ chỉ về phía trước. Ở đó phía xa xa có một số đồi cao, đắp mấy dãy bờ đê lớn. Tôi đoán chừng chắc đây đã là biên giới. Kể ra thì họ cũng khôn ngoan, đưa chúng tôi băng ruộng, băng đồi, nên không có cảnh sát biên phòng ở quanh đây. tôi quay lại gọi các con cố gắng đi mau hơn để vượt qua biên giới. Chúng tôi cố gắng vượt tới bờ đê. Biên giới đây rồi, phải chạy gấp qua. Vừa vượt qua biên giới, tôi ra dấu để xin anh người Miên dẫn đường cho chúng tôi dừng lại tạm nghỉ. Anh ta hiểu ý nhưng lắc đầu, chỉ thẳng về phía trước. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm tinh sương, tôi nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực sáng ở đằng trước. Có lẽ đấy là một cái chợ trời. Tôi giơ tay chỉ cho các con xem và bảo các cháu cố mà đi mau hơn. Trời sáng rõ hơn, xa xa có nhiều bóng người di chuyển. Họ mặc xà rông, chứ không mặc quần áo như người Việt Nam. Mẹ con tôi đều rất phấn khởi và vui mừng, không còn sợ bị bắt về Việt Nam nữa. Tôi đã không còn ở trên đất mẹ nữa, mà đã ở trên xứ lạ rồi.
Khoảng 7 giờ sáng, mẹ con tôi đã đến được khu chợ trời thuộc vùng Bù Ắt, tỉnh Xoài Rin. Cảnh tượng ở đó rất huyền náo, người dân địa phương gánh gồng, bưng sách hàng hóa, vải vóc, đồ ăn và mọi vật dụng đến chợ, rồi từ chợ đi về các hướng khác. Đa số dân buôn ở đó đều dùng một loại xe đạp có bánh xe thật lớn, rồi họ chế ra những miếng sắt thật chắc chắn để làm chỗ ngồi chờ khách hàng. Họ có thể chở một lúc 2-3 người khách phía sau yên xe. Họ còn dùng để thồ, vận tải, vật dụng và hàng hóa. Có lẽ đây là cách di chuyển thông dụng nhất ở bên Cambodia. Khi chúng tôi đến thì gặp hai người đàn ông chờ sẵn. Tên họ là Nỉ và Phà. Người dẫn đường cho tôi lúc nãy bèn đứng lại để nói chuyện với Nỉ và Phà bằng tiếng Miên. Tôi không hiểu tiếng bản xứ nên tò mò quan sát cách sinh hoạt của nhóm người bán buôn chợ trời ở biên giới này. Tôi biết rằng có rất nhiều người Việt Nam ở đây. Nếu tinh ý sẽ thấy ngay, người Việt Nam buôn bán ở đây cũng mặc xà rông, y như người bản xứ. Họ cũng có thể tìm đường vượt biên như gia đình tôi. Chợ rất đông, sầm uất, y như một chợ trời ở Việt Nam. Người dân ở đây mặc y phục rất lòe loẹt, khác hẳn với dân Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam mặc quần đen áo màu, đàn ông Việt Nam mặc quần màu đậm, áo sơ mi màu nhạt. Còn dân Miên thì đàn ông, đàn bà đều mặc áo quần có vẽ hoa lá màu sắc nhiều, hàng nhiều nhất là vải vóc và đồng hồ. Họ cười nói vui vẻ, tiếng nhạc Miên từ những chiếc radio kêu lên nghe là lạ nhưng vui tai. Có một số người đi qua trước mặt tôi nhưng im lặng và có vẻ suy tư. Tôi đoán chừng chắc họ đồng cảnh ngộ với tôi, vượt biên nên không dám nói cười ầm ĩ như dân địa phương, những người Miên bản xứ. Đợi họ thảo luận xong, tôi vội hỏi xem chồng tôi nay đã ở đâu. Họ chỉ nói, chị sẽ gặp anh ấy liền. Rồi họ vẫy ba thanh niên Miên có xe đạp thồ đến. Anh Nỉ ra dấu cho hai con trai của tôi là cháu Khang và cháu Ninh lên ngồi một xe thồ. Thế là anh chàng đó đạp đi thật mau. Tôi ngớ người ra vì không kịp phản ứng. Anh Nỉ lại ra dấu cho tôi ngồi lên một xe. Tôi nắm chặt cho bé Kim để kéo nó ngồi chung. Họ không cho. Họ dắt cháu Kim và cháu Trang, chị của Kim, đến xe thứ ba và ra dấu cho các cháu leo lên. Thế là xe đó chạy luôn. Buộc lòng tôi đành phải leo lên chiếc xe đạp thồ còn lại. Anh chàng Miên đạp ngay lập tức. Ở đây họ rất hà tiện lời nói. Họ thường là ra dấu, đưa mắt hoặc dùng cử chỉ để thay lời nói. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, khỏi phải dùng tiếng Việt. Có lẽ họ sợ nói tiếng Việt thì lộ ra là dân vượt biên. Kể từ lúc vượt biên giới, vào sáng sớm ngày 28 tháng 3 năm 1980, cho đến ngày 14 tháng 10 năm 1980, kể như gần 7 tháng, tôi không còn dịp để đeo kiếng cận nữa bởi vì trên đường đi, ngay chiều hôm đó tôi bị mất kiếng cùng với một giò đồ. Vì thế tôi như người mù, chưa bao giờ tôi thấy mình khổ như thế. Thật là nhìn mọi sự như mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Quả là một đại bất hạnh cho một kẻ cận thị nặng. Trở lại chuyện đi xe thồ, anh chàng Miên ra dấu cho tôi dùng tay ôm vòng qua bụng anh. Anh ta đạp trên con đường đắp bằng đất đỏ, bề ngang cỡ 1,5 mét. Đi độ nửa giờ thì mấy con đường lộ xe hơi ở trước mặt. Anh Miên không đi thẳng ra đường lộ, mà lại băng qua đường lộ để chở tôi đi lòng vòng trong đường ruộng và vườn của người địa phương. Tôi không biết tiếng Miên, nên đánh bạo hỏi bằng tiếng Việt, với hy vọng là anh ta sẽ biết tiếng Việt. May quá, anh ta trả lời với giọng lơ lớ rằng, Mình không thể đi trên đường lộ vì có công an kiểm soát, mình phải đi bọc để tránh trạm kiểm soát. Bụng tôi đã to, mà xe thì cứ leo lên, tuột xuống theo các bờ đê ruộng. Mỗi lần bị sốc như thế, tôi đau ê ẩm cả bụng và phía sau. Khoảng độ một giờ đi trong ruộng và vườn như thế, anh Miên cho tôi lên phía đường lộ. Anh bảo tôi ngồi chờ để anh đi kiếm nhà, điểm hẹn. Tôi ngồi núp dưới bóng cây nhỏ, không dám quay mặt ra đường, vì sợ dân địa phương để ý nhận ra tôi là kẻ lạ. Tôi quay mặt vào trong nhưng lại sợ anh chàng kia trở lại không nhìn ra tôi. Nên cứ lâu lâu tôi lại quay mặt ra đường để ngóng. Thời gian như ngừng lại, tôi lại hoang mang. Không biết giờ này chồng mình đang ở nơi nào, không biết hai con trai ở đâu, rồi hai đứa con gái ra sao. Liệu cả bốn đứa con nhỏ đã gặp lại bố chúng chưa, hay là tứ tán hết cả rồi? Còn tôi có bị chúng bỏ rơi rồi chưa? Sao lâu quá? Trên đường lộ đầy là người Miên với y phục xà rông đủ màu sắc. Họ đi bộ, họ đạp xe, họ cười nói, mặc cả giá hàng hóa ngay trên đường. Trông họ có vẻ vô tư lự và đầy vẻ vui tươi. Thật là một cảnh thị trấn biên giới sầm uất và đông vui. Sau này tôi mới biết tên thị trấn biên giới ấy là Bù Uất. Theo sự nhận xét của tôi thì hình như người dân Miên có vẻ tự do hơn là dân Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Họ buôn bán một cách thoải mái. Họ giao hàng ngay trên mặt đường, họ cười nói hồn nhiên. Trong khi ấy, dân Việt Nam, ngay cả ở vùng biên giới, cũng vẫn có vẻ suy tư, ít nói, buồn bã ra mặt. Phải chăng chế độ Cộng sản ở Cambodia đỡ khắc nghiệt hơn chế độ Cộng sản ở Việt Nam? Hay vì người dân Việt Nam có chiều sâu nội tâm hơn dân Cambodia? Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ, cảnh buôn bán vẫn diễn ra ngay trước mắt tôi. Một cô gái cầm khoảng 6 xấp vải giao cho một anh đàn ông và đưa tay nhận tiền. Tiền đều là tiền Việt Nam cả. Họ giỡn với nhau, đập tay vào lưng người đối diện và cười thật lớn. Một nhóm đàn ông Miên mặc đồ đen, choàng khăn trên đầu đi bộ qua. Tôi đoán có lẽ họ đi làm ruộng nên ăn mặc gọn ghẽ, không xà rông lè lẹt. Thế rồi khoảng một giờ sau, anh người Miên đạp xe đạp thồ trở lại với anh Nỉ trên chiếc xe đạp khác. Họ chở tôi đi ngược lại về phía biên giới. Lần này thì đi trên đường lộ, thì ra anh kia đã chở tôi đi quá xa. Đến một khu chợ nằm trên đường lộ, họ ngừng xe. Chợ này lớn và sầm uất vô cùng. Từ loa phóng thanh phát ra tiếng nói và nhạc thật lớn, nghe nhức tai. Thanh niên thiếu nữ cười giỡn vui vẻ, hàng hóa thật nhiều. Gần chợ có rất nhiều nhà lầu, nhưng hầu hết đều bị hư hại vì vết đạn bắn lủng nhiều chỗ. Có nhà đã bị sập tường, bể hẳn một góc. Dấu vết của chiến tranh thật rõ ràng tại đây.
Tôi tò mò liếc vào khu chợ. Ở đây cũng có bán bánh xèo, bánh khọt, xôi, cơm, y như ở Việt Nam. Nếu không thấy y phục, nếu không có cái loa phát ra tiếng nói của người Miên, thì tôi đã nghĩ ngay đây là một thị trấn ở Việt Nam. Nhà của họ cũng có cây cau và các cây ăn trái y như ở Việt Nam. Anh Nỉ lúc này bảo tôi là đã đến nơi, rồi anh lật đật đi vào phía nhà. Tôi hối hả chạy theo sau. Độ 10 bước, tôi thấy một người trẻ đang đứng quay lưng lại phía tôi. Tự nhiên tôi dừng lại. Sau này tôi mới biết tên anh ta là Dũng, một thanh niên Việt Nam thuộc loại 30 tháng 4. Anh Dũng làm việc cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gò Dầu, thế mà anh lại ở trong tổ chức vượt biên. Tuy không quay đầu lại, nhưng anh nói nhỏ, chỉ đi theo tôi, phải làm bộ tự nhiên và tuyệt đối không nói tiếng Việt. Tôi làm thinh đi theo anh Dũng. Sau khi đi lòng vòng trong các ngõ ngách của khu nhà chung cư, anh Dũng ngừng lại trước một căn nhà nhỏ, có vách đan bằng tre, mái nhà bằng rơm. Anh ra dấu cho tôi bước vào. Tôi phải mở mắt thật lớn để nhìn, vì từ ngoài vào, ánh sáng ngoài nắng làm cho tôi chói mắt. Nay nhìn vào chỗ tối rất khó. Ôi, còn nỗi mừng nào hơn. Tôi gặp lại đủ chồng và các con. Các con tôi chạy lại ôm lấy tôi, còn chồng tôi thì đến nắm tay tôi. Một cái nắm tay đủ nói lên rất nhiều điều. Cơn ác mộng suốt gần 24 tiếng đồng hồ nay đã nhạt nhòa đi. Chúng ta không được quyền nói và đi ra ngoài, bởi vì nhà dân địa phương ở san sát. nói to cũng lộ. Việc trước tiên là tôi xin được uống nước. Chồng tôi bèn tiến đến phía lu nước, múc cho tôi một gáo dừa đầy nước. Tôi vội vàng nấp lại, rồi nằm xuống trước chõng tre của chủ nhà. Một lúc, hai anh Nị và Phà đưa gia đình tôi mấy ổ bánh mì thịt và dặn chúng tôi im lặng chờ để các anh ra đón xe đi Nam Vang. Tôi nằm chờ chừng 15 phút, duỗi dài trên giường đủ để nghe cuộc hành trình vượt biên giới của anh Vĩnh vào đêm hôm qua. Anh Vĩnh đã bọc hết số vàng bạc và ngồi phía sau xe đạp thồ của một anh chàng mà cha mẹ vợ là chủ nhà nơi mà tôi đã ở lại đêm đó. Anh ta chở anh Vĩnh qua biên giới Việt Miên theo đường ruộng gồ ghề. Theo lời anh Vĩnh kể lại sau đó, thì anh và người dẫn đường mặc đồ đen và đội khăn xà rúc và nón, giả cách là người đi buôn. Đám người đi buôn lậu đi qua lại biên giới rất nhiều. Hai anh đạp xe đạp qua các đường ruộng có nhiều bờ đê khúc khuỷu gồ ghề. Họ chỉ đi mất một giờ là đến Bù Oắt. Trong khi đó, mẹ con tôi phải lội bộ mất 3-4 tiếng đồng hồ. Lúc đến Bù Oắt, anh nọ giao anh Vĩnh cho anh Phà, rồi anh ấy lật đật đạp xe về lại phía Việt Nam. Vì thế anh Vĩnh không kịp viết mật hiệu báo tin cho tôi yên lòng. Sau đó, anh Phà chở anh Vĩnh bằng xe đạp tới một rừng Thốt Nốt. Anh ta bỏ anh Vĩnh ngồi chờ ở rừng đó rất lâu, rồi mới trở lại đón đi tiếp. Anh Vĩnh cũng rất sợ bị thanh toán để cướp tiền. Nếu mà so sánh, thì anh Vĩnh vượt biên giới rất dễ dàng. Còn mẹ con tôi thì té ngã chảy da chảy máu vì phải lội bộ giữa đêm khuya.